phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, chị Lê Thị Hồng Liên, con gái mục sư Lê Quang Du, mặc dù đang mang trọng bệnh vì vết mổ không lành sau khi sinh con, nhưng đã bị bệnh viện từ chối chữa trị. Phải chăng vì những hoạt động tôn giáo của mục sư Lê Quang Du nên con gái của ông đã bị từ chối chữa trị? Từ Sài Gòn, mục sư Lê Quang Du đã nói với phóng viên Thanh Lan những bức xúc của mình như sau. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Xin kính chào mục sư Lê Quang Du ạ.
Dạ, xin chào quý đại.
Thưa mục sư, chúng tôi nhận được tin cô Lê Thị Hồng Liên là con gái của mục sư hiện đang gặp khó khăn với vết thương vì bệnh viện đuổi về không tiếp tục chữa trị. Xin mục sư cho biết rõ sự tình như thế nào ạ?
Dạ, thì sau khi cái giấc mổ của con gái tôi á, mới nằm viện mới có 4 ngày thôi để sinh em bé đó, thì họ đã cắt chỉ đi, thì ngày hôm nay á thì vết thương đó nó bung chỉ ra, thì tôi mới đem con tôi đến bệnh viện. Khi đem đến thì trước khi đi đến thì gia đình có gọi điện đến, thì bác sĩ có biểu là hãy đem cháu đến bệnh viện, rồi biểu đi đến phòng cấp cứu ở Phan Văn Lưu. Khi tôi đến đưa con tôi đến phòng cấp cứu Phan Lưu á thì không có ai tiếp nhận hết, thì tôi mới hỏi lại bảo vệ, thì bảo vệ mới chỉ đi lên cái chỗ mà con tôi nằm á mấy ngày trước á, thì tôi đưa con tôi đi đến cái chỗ nằm mấy ngày trước để sanh mổ á, thì ở đó trả lời là con tôi đã xuất viện rồi, không có trách nhiệm nữa, mà vết thương á thì con tôi cho biết là nó đã thối rồi, nó đã hồi á, nó đã quá hồi đi. Và khi tôi đến đó thì họ nói họ không có trách nhiệm, họ biểu con tôi phải ra lại ngay Phan Văn Lưu. Khi tôi nói như vậy đó, tôi mới bây giờ cho tôi gặp lãnh đạo, thì họ cho bảo vệ tới để muốn uy hiếp tôi là không cho tôi ở trong bệnh viện, thì muốn cho bảo vệ tới để xua đuổi tôi, để tôi nói làm từ giờ đem bảo vệ đến đây để làm cái gì. Đây là sự việc bệnh viện phải có trách nhiệm với con tôi, chứ đâu phải là mà giờ tôi đem con tôi đây rồi, giờ đem bảo vệ tới đây muốn uy hiếp tôi nữa hay là sao. Sau cùng thì họ mới nói là dẫn tôi lên gặp lãnh đạo của bệnh viện, nhưng khi lên trên á thì cái người đó cũng không có quyền giải quyết, mới chỉ qua cái bà bác sĩ bên kia. Cái bà bác sĩ bên kia là chỉ qua cái phòng cũ mà con tôi đã nằm. Khi tới đây thì cái bà bác sĩ bà chỉ nói là tại vì vết thương con ông đã nhiều lần mổ rồi, cho nên họ cứ bán đi bán lại bán tới bán lui. Sau cùng tôi mới nói là tôi bây giờ tạm thời chế giữa vết thương con tôi đi, nếu quý vị không có trách nhiệm thì để tôi đem con tôi về, chứ bây giờ ở đây nói đôi co hoài hoài thì không có tốt. Thì cái tình hình nó như vậy đó, bây giờ thì bắt buộc tôi phải đem con tôi về thôi. Thì sau cùng tôi có hỏi lại về vấn đề là bây giờ tạm thời vết thương của con tôi như thế nào, thì họ cứ trả lời là bây giờ đem về đi, rồi nếu có gì cứ đem lại đây, họ chỉ trả lời vậy thôi. Và họ ghi mấy chữ là vết thương này không sao hết, nếu có gì thì trở lại đây tái khám đó, họ chỉ nói như vậy thôi.
Xin mục sư cho biết là cô Liên nằm ở bệnh viện tên gì và thành phố nào ạ?
Dạ, cháu đó nằm ở bệnh viện gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đó, ở đường Phan Văn Lưu.
Hiện nay thì sức khỏe của chị ấy như thế nào?
Dạ, bây giờ thì cái vết thương thì nó rất là đau và nó rất là hôi. Vết thương nó đau, nó nhức cái bên trong nó bị về. Cháu nó vừa đoạn sản luôn đó, cho nên nó nhức cái bên trong, nó rất là hôi đi.
Như vậy tình trạng có thể gọi là nhiễm trùng không?
Dạ, nó bị nhiễm trùng á. Bác sĩ bây giờ họ chỉ nói là đi rửa vết thương rồi và cho về thôi, chứ họ không có cho nằm ở đó. Họ chỉ nói là bây giờ nó đã xuất viện rồi, bây giờ dễ tôi rửa thương cho về, cứ về nhà điều trị, thì có gì cứ đi tới tái khám thôi à. Họ nói như vậy đó.
Xin hỏi mục sư một cái sự việc của con gái mục sư bị từ chối chữa bệnh như vậy thì có liên quan gì tới những cái sinh hoạt của mục sư và gia đình hay không?
Dạ, điều đó là chắc chắn là có đó, chắc chắn là có, bởi vì những cái gì mà chúng tôi điện thoại đó, những cái gì điện thoại nói chuyện với anh em này kia đó, hầu như là họ đã nghe hết, cho nên có những cái sự cản trở rất là lớn với gia đình tôi.
Xin phép hỏi mục sư là con gái mục sư tên gì ạ?
Dạ, Lê Thị Hồng Liên.
Được biết rằng cô Liên hình như đã bị bắt đi tù phải không, và bị tra tấn phải không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ, bị bắt, bị tra tấn, rồi bị tù ở số 4 Văn Lưu, ở trong Lê Trân, sau đó thì nhốt ở bệnh viện Tâm Thành Biên Hòa. Mà con tôi thì không có tội, không có bệnh, nhưng mà tra tấn như thế nào mà khi thả con tôi á thì thả ở bệnh viện Tâm Thành Biên Hòa, cho nên họ ép cha tôi và con tôi á là phải ký giấy thì là buộc con tôi là người có tội, cho nên cái ngày đó tôi không chấp nhận và tôi cũng không có ký giấy gì hết, cho nên nhiều năm nay con tôi bị tái đi tái lại rất là nhiều lần, mà cái cuộc sống thì rất là luôn luôn bị chính quyền này đe dọa đó, cách đe dọa cấm trận á, tức là họ cứ dình mò gia đình tôi hoài à. Thì mới đây họ tới họ tước đoạt cái sổ tạm vắng tạm trú luôn rồi. Tôi có đem giấy tờ xuống đăng ký tạm vắng tạm trú cho con tôi. Bây giờ họ đã nhận cái giấy ô tô chứng minh nhân dân, nhưng mà họ không chịu trả sổ tạm vắng tạm trú. Thế là họ tước đoạt cái sự đi lại của gia đình tôi luôn nữa.
Vậy thưa mục sư Du, lý do gì mà cô Liên cô bị bắt ạ?
Hồi xưa là cháu đó là dạy thiếu nhi ở Hồ Thánh Neo Nai, vì có tôn giáo mà cháu bị bắt rồi, vì cháu phục vụ chuyến đi Hồ Thánh Neo Nai. Nhưng mà mấy ông này bắt một ai là ép con tôi là chấm người thi hành công vụ. Nhưng mà một phụ nữ chỉ dạy thiếu nhi, trong tay thì không có một cái gì hết đó, mà chỉ có cục phấn và cái giết thôi. Mà họ đề quyết là chống người thi hành công vụ, và họ kết án đầu tiên là 8 năm, sau đó họ xuống còn 3 năm. Về cái mọi sự việc thì Hội Thánh như con tôi đều đúng hết, nhưng mà về cái sự hành quyết và xử quyết là chính quyền nó lạm quyền, cái quyền hành đó nó lạm quyền, cho nên nó đưa con tôi vào cái chỗ là người có tội, cho nên nó xử án cao như vậy đó, rồi nó làm cho con tôi phải sống một cuộc sống trong những ngày tháng vừa rồi á rất là khổ tâm, có nhiều khi mình cũng không biết cái mình nữa.
Dạ vâng, trong khoảng thời gian mà cô Liên đang nằm nhà thương họ có biết về lý lịch cá nhân của cô Liên hay không?
Thì thưa quý đài là như thế này nè, thì chúng tôi kỹ cẩn thận lắm, giấu kỹ lắm, nhưng mà trước kia thì muốn đưa nhà thương nào á, toàn là những cái giấy bệnh án của con tôi á, toàn là giấy giả không. Họ không dám phê vô con tôi là bị tâm thần, không dám phê con tôi là bị tra tấn rồi bị nhét thuốc, nhưng họ chỉ phê vô cái là bị nhức đầu rồi thôi. Nhưng mà khi những cái to thuốc á thì tôi lén lúc tôi đưa đi tới chữa trị á, thì những cái to thuốc á toàn là thuốc có bị tâm thần đâu mà, thuốc uống của cháu là thuốc tâm thần đâu mà, cho nên rất là đau đớn cái chỗ này.
Dạ vâng, với tình trạng của chị Liên hiện tại bây giờ thì chắc chắn là phải đi bệnh viện để chữa bệnh. Thì dạ. Ông, dạ thưa mục sư, có cái ý định là chuyển qua một bệnh viện khác hay không?
Dạ, bây giờ có đưa đi bệnh viện nào đi nữa thì mấy ông này cũng che đậy sự thật hết à. Thì dạ, khi bằng mình khi phần có cuộc sống cũng hơi khó khăn đó. Bây giờ đi đến bệnh viện nó rất là khó khăn về cái tài chính đó kìa. Ở thành phố này bây giờ nó rất là cao về chi phí bệnh viện, cho nên chúng tôi cũng ngại lắm. Cháu nó bị tái đi tái lại rất là nhiều lần là vậy đó. Trong 10 năm nay gia đình tôi đau khổ biết bao nhiêu, nào là tinh thần và vật chất, nó làm cho cuộc sống nó luôn luôn đảo lộn trước cái hoàn cảnh này.
Hiện tại bây giờ thì mục sư có được tự do làm lễ hàng tuần hay không?
Dạ thưa, thì sáng nay thì tôi có đến Hội Thánh Chùa Bò, thì tôi thấy an ninh nó đang ngồi trước Hội Thánh Chùa Bò, thì nó ngồi đó, tôi thấy nó ngày nào tôi thấy cái điều này, buổi sáng nay tôi thấy an ninh nó đang, thì tôi không biết nó đến từ lúc nào, và khi tôi vừa đến Hội Thánh Chùa Bò thì nó đang ngồi đó rồi, và nó nhìn tôi chăm chăm mà, cho nên cái sự hành động ngày hôm nay tôi cũng không có dễ dàng đâu. Một mặt thì nói tự do nhưng không có được tự do.
Dạ vâng, trước khi chúng ta kết thúc thì mục sư có điều gì muốn nói với lại những người Việt Nam sống ở hải ngoại đang coi như là đang ngóng trông về đất nước, và nhất là hiểu được tình cảnh cái sự đàn áp tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam.
Bây giờ nói về đàn áp thì thưa quý vị, thì đã Việt Nam đã đàn áp rồi. Bây giờ có nói cũng đàn áp và không nói vẫn đàn áp. Bởi vì cái sự đàn áp là cái nếp sống của Cộng sản thì nó thích cái điều này hơn. Thì nó không muốn một người nào được tự do hết. Bởi vì cái chế độ Cộng sản thì nó luôn luôn có những cái điều nghịch lý lợi với cái tôn giáo. Và tôn giáo thì muốn người bình an. Nhưng mà họ cứ quấy phá về cái tôn giáo, cho nên cái chuyện tôn giáo không bao giờ được im ổn hết. Thưa quý đài thì vừa rồi tôi cũng có thấy cái điều là ngày hôm nay trong các hội thánh thì hầu như là có hội thánh truyền thống thì cũng có hội thánh quốc danh, có cao đài truyền thống cũng có cao đài quốc danh, rồi có Phật giáo ảo truyền thống, cũng có quả quốc danh, cho nên cái quốc danh là cái thành nhà nước thành lập, cho nên họ cái gì họ thành lập á thì được bình an, mà cái gì truyền thống thành lập á thì họ luôn luôn gây xáo trộn, cho nên mong rằng thế giới quan tâm đến cho những người truyền thống nhiều hơn để họ có cái sự tự do về tôn giáo thật sự.
Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư Lê Quang Du và cũng xin kính chúc ông nhiều sức khỏe và nhất là con gái của ông là cô Liên sớm được lành bệnh ạ.
Dạ, xin kính chào quý đài, xin kính chào tất cả những người nghe đài.